Cuộc sống trong khu rừng già bị quên lãng bên dòng sông, nỗi u buồn nhỏ bé không phải chỉ có gia đình bé nhỏ vừa bị tan tác đau thương, còn có mụ già Mukasin với mối hận thù như thuốc độc nhuốm đầy trái tim mụ. Các bạn có muốn biết mối hận thù đó xuất phát từ đâu không? Chúng ta hãy cùng đến với chương sách ngày hôm nay nhé! Phần 12, chương 40, 41, 42, 43. Nước không phải là môi trường duy nhất sản sinh ra những linh vật. Hãy nhìn vào những tầng lớp cành nhánh nằm tít trên cao của đám cây, nhìn vào đỉnh của những vách đá cao nhất nhô ra biển, hãy nhìn lên những đám mây mỏng đang xì xào. Ngay từ khi người cá vừa xuất hiện dưới biển, thì cũng đã từng có những sinh vật vĩ đại bay lượn trên bầu trời. Grandmother, kẻ đã bơi qua những đại dương cổ xưa, đã từng lội trên dòng sông Nin tăm tối, nơi cư trú của vị học giả Thơ, nửa cò nửa người, lẽ ra phải biết điều đó. Lẽ ra mụ phải biết về Hawkman. Nếu mụ thông hiểu ngôn ngữ của những cây liễu, cây bu lô và cây mại châu, thì hẳn là chúng đã kể cho mụ nghe về chàng rồi. Ở ngay tại đây, trong cánh rừng thông này, nếu mụ có thể lắng nghe những câu chuyện kể của đám sồi Blackjack, sồi nước và bách xù, thì có lẽ chúng đã chia sẻ với mụ câu chuyện về chàng. Ở tại đây, chúng sẽ kể rằng, vào một thời rất xa xưa, có một chàng chim ưng trẻ trung. Chàng có những chiếc lông vũ sáng rực lên màu đồng trong ánh mặt trời buổi sáng. Đôi mắt nâu của chàng có điểm lấm tấm những đốm vàng. Kìa, hãy nhìn xem chàng đuổi theo những luồng gió và tung mình vào không trung, hay lượn mình xà xuống theo những vòng tròn rộng. Hãy ngắm chàng đậu trên ngọn những cây thông và cây rẻ to lớn. Cánh rừng mọc nhiều thông này vốn là dải đất phình ra của khu vực đầm lầy, với những đầm và sông nhánh, những con rùa di chuyển chậm chạp và những con tatu khổng lồ. Rất xa lạ với chàng vì chàng đã vượt qua một chặng đường rất dài. Đó là chàng, một thành viên của nhóm những đứa trẻ thuộc dòng dõi tiên có mang lông vũ, được đánh cháo vào trong gia đình của những người bình thường. Chàng đến định cư tại khu rừng này. Lẽ ra Grandmother Mukasin đã biết về chàng chim ưng trẻ, xây tổ trong một cây bạch đàn đen Tupelo già cỗi, ngay bên bờ con sông nước trong vắt. Chàng lắng nghe tiếng động của đêm, tiếng những con dế, ve sầu, tiếng cú kêu. Chàng chim ưng trẻ với đôi tai nhạy bén đến nỗi nghe được cả tiếng đào bới của một con thỏ và tiếng những con tôm càng đang kêu vo vo. Đó là chàng chim ưng trẻ. Vào những buổi tối, chàng thường ngồi một mình trên những ngọn cây bên cạnh con sông đáng yêu này. Ở đó, chàng có thể ngước đầu lên để lắng nghe tiếng kêu của những sinh vật ban đêm, đàn cú và những con anh ương, tiếng lũ ve sầu và con hươu đuôi trắng. Cũng giống như đám cây cối, chàng hiểu được tiếng hát của chim hồng tước và chim chích, của bầy vẹt đuôi dài Carolina, của chim đớp mũi và quạ, của chim gõ kiến mũ đỏ. Phải chăng là vì chàng cũng thuộc về dòng giống của chúng? Nhưng chàng cũng thường lắng nghe những bài ca của dân làng, những người cùng sống bên con sông này, những người được biết đến với cái tên bộ tộc Cado. Họ châm nước đầy vào bình, thường ngân nga trong khi lao động và cười phá lên trước những trò hề của đám trẻ con. Chàng cũng lắng nghe giọng nói của họ. Một phần trong cơ thể chàng thuộc về dòng dõi loài người và cùng rung động theo nhịp trống. Chàng trải dài đôi cánh khỏe mạnh và kêu lên "Scree!" Một đêm nọ, trong bầu không khí tĩnh mịch và lặng lẽ, chàng nghe thấy vài tiếng động mới. Lúc đầu thì chàng không biết đó là tiếng gì. Không phải tiếng của một loài côn trùng hay chim chóc, cũng không phải tiếng kêu của ếch hay gấu trúc, cũng không phải tiếng của một người nào đó trong làng. Tiếng động này rất khác lạ. Đó là âm thanh đẹp đẽ nhất mà trước đó chàng chưa hề được nghe thấy. Một giai điệu không có lời, một khúc nhạc không có ca từ, nó vọng đến từ phía bờ bên kia con sông, từ sâu trong khoảnh rừng u tối nhất, hướng về phía những con sông nhánh, nhánh rộng và đứa em gái của nó, con sông nhánh nhỏ, ở nơi mà những người dân làng ít khi nào lang thang đến vì ở đó có những bãi cát lún và hàng triệu con rắn độc. Chàng lắng tai nghe, âm thanh đó lại vọng tới, chàng nghiêng người về phía hướng nhạc đó. Như thể nó trôi lơ lửng qua bầu không khí ban đêm dày đặc của cánh rừng. Chàng chim ưng trẻ tuổi nhận ra ngay lập tức âm thanh mà chàng đang nghe là một chuỗi nhạc dịu dàng. Ngay lập tức, chàng cảm nhận được vẻ đẹp và chăm chú lắng nghe những nốt nhạc trong trẻo đáng yêu. Hết đêm này lại đến đêm khác, chàng dán chặt tai về phía tiếng hát. Lúc đầu thì chàng chỉ lắng nghe với đôi tai của mình. Nhưng sau nhiều đêm, chàng tự nhận thấy là toàn bộ thân thể mình đều lắng nghe tiếng hát. Lẽ ra Grandmother Mukasin nên biết về chàng. 1000 năm sau đó, đây lại là một kẻ khác cũng đang chăm chú lắng nghe. Buck, toàn thân ướt sũng và lạnh run, đang lắng nghe tiếng của mẹ nó, lắng nghe tiếng chị nó, đang tìm kiếm tiếng của con chó săn già Ranger, lắng nghe tiếng con sông đang chảy qua. Tất cả những gì nó nghe thấy chỉ là sự mất mát. Mất mát, chỉ hai từ ngắn ngủi, nghe như rít lên, hai từ ngữ như nén lại đến chẳng còn gì. Bên dưới gốc thông già, Grandmother đang ngột ngạt bên trong chiếc bình. Sự mất mát đang nhận chìm mũ như nó đã từng làm như thế hàng triệu lần trước đó trong cái khoảng không gian tăm tối này. Ôi, mất mát, một cặp từ như cạo kèn kẹt vào da, mụ thì thầm. Grandmother đã ở đâu trong suốt 1000 năm qua? Mụ bơi trong dòng sông nhánh già nua, nằm phơi nắng trên những hòn đá tảng bên cạnh con sông, ngủ lơ mơ dưới những cây bách. Trong khi đó, Hawkman lắng nghe tiếng nhạc thoảng đưa qua những thân cây, chẳng chăm chú nghe với từng tế bào, mỗi bắp thịt, từng chiếc lông vũ ửng màu đồng. Sau bao nhiêu đêm, chàng cảm thấy mình cần phải đi tìm người hát lên khúc ca mời gọi đó. Chàng bay qua con sông nước mặn, vượt qua những bãi cát lún, lắng nghe những nốt nhạc mang vẻ đẹp bí ẩn. Chàng để cho mình bị cuốn theo những hợp âm trữ tình của bài hát cho đến khi cuối cùng thì chàng nhìn thấy lãnh địa trong đầm lầy của Grandmother Moccasin và Night Song. Chàng đứng trên một nhánh cao của cây bách khổng lồ và ngắm nhìn hai sinh vật đó đang quấn quanh thân cây thông cao nhất và trườn về phía đỉnh ngọn cây cao chót vót. Chàng nhận ra rằng mình chưa hề gặp một sinh vật nào đáng yêu như Night Song trong lớp vảy sáng lung linh đen bóng đến gần như xanh thẫm. Chàng biết là chàng chưa bao giờ có được cảm xúc như thế. Bị mê hoặc, đó là những gì đám cây cối sẽ nói như thế nếu như trong kho từ ngữ của chúng có được một từ tương tự. Có thể chim chóc cũng sẽ có một từ khác. Ai cũng biết là khu rừng thông này là nhà của bầy chim, chim nhạn, chim én, chim bắt ruồi, vịt, chim chích và sáo đá đuôi dài. Khi đàn chim nhìn thấy Hawkman bị thôi miên bởi tiếng hát của Night Song, chúng kêu to với chàng, "Người anh em, hãy bay đi!" Chàng nghe thấy tiếng báo động từ bọn chúng nhưng không buồn lưu tâm đến. Bài hát mà chàng đang ao ước không phải là giọng hát của chúng, không phải tiếng hót của đám chim đầu đen hay của chim uyên ương hoặc những con mỏng két. Chàng chỉ cần tiếng hát của nàng. Cùng với nhau, những con sếu, cú bông, chim cà kheo và chim bói cá cũng cất cao giọng trong một bản đồng ca. Hãy bay đi người anh em chim ưng, bay đi thật xa. Nhưng chàng chẳng quan tâm đến những lời cảnh báo đầy lo âu của chúng. Tất cả chim chóc, những con chim nhỏ bé của bộ sẻ, chim tước màu vàng, giọng của chúng phát cuồng lên. Hãy quay lại người anh em, hãy bay đi. Chàng chẳng thèm để ý đến. Bài ca của cô gái trẻ đã dâng tràn trong cơ thể chàng, từ đầu cánh bên này sang đến chóp cánh bên kia. Và khi chàng bay lượn trong rừng thông, bầu không khí mềm mại phủ lên những chiếc lông vũ của chàng. Chàng cất cao giọng, "Scree!" Và lòng khát khao của chàng dâng lên ngập tràn bầu trời đêm. Hầu hết chúng ta sẽ cho là bài hát mà Hawkman nghe được chỉ là tiếng gió thở dài, hay là tiếng lá thì thầm trong những cánh rừng. Chúng ta có lẽ sẽ nghĩ rằng đó là một ngôi sao đang rơi nhanh trong khí quyển, hoặc là dòng nước đang chảy vội vào con sông. Chúng ta có thể sẽ đoán là một con rùa đang trườn đi trên những chiếc lá thông nhọn, hay là một con cá sấu đang cua đôi chân to mập trong dòng nước. Có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể sẽ nghĩ tới, nhưng chỉ riêng một mình Hawkman biết được chính xác thứ mà chàng đã nghe thấy. Các loài thú phát ra tiếng kêu vì những lý do khác nhau. Chó sói đồng cỏ chu lên để kêu gọi mặt trời hãy lặn xuống. Chim họa mi hót líu lo để làm vui lòng hoàng đế. Đàn chó thảo nguyên sủa vang để quyến rũ bạn tình. Còn Night Song cất lên tiếng hát thì cô cảm thấy mình hạnh phúc. Cô học được nhiều phương cách bí ẩn của khu rừng từ bà mẹ già của mình. Grandmother đã dạy cho cô biết nơi nào có thể tìm bắt những con tôm càng sông thơm ngon nhất, làm thế nào để trườn dọc thân cây lên đến vòm lá cao tít tắp. Chỉ cho cô thấy những cái hang nằm sâu kín đáo dọc theo phía dưới hai bờ con sông. Không ai trong khu rừng thông này biết rõ hơn Grandmother. Thật vậy, không có ai cả. Hoặc giả nếu có đi nữa, thì có lẽ đó chỉ có thể là đám cây cối mà thôi. Và cũng không có ai kể chuyện hay như Grandmother. Mụ kể cho Night Song về những hòn đảo Hy Lạp, những ngôi đền màu trắng nằm dọc theo bờ Địa Trung Hải. Kể cho cô nghe về các linh vật của biển Iceland và những con rồng già nua với những đôi cánh sáng chập chờn trong ánh nắng đã bay khỏi nơi đây từ lâu. Mụ cẩn thận tránh không kể cho cô nghe câu chuyện đời mình, đời người chồng và sự phản bội của ông ta. Sao lại cứ đào bới vào nỗi buồn, mụ nghĩ thế. Thay vào đó, mụ kể những câu chuyện về lũ cá voi và những con chim hải âu lớn, về đàn chim cánh cụt ở phía tận cùng trái đất. Không có đứa con gái nào được mẹ yêu thương bằng Night Song, cũng không có bà mẹ nào được kính trọng hơn. Sự cô độc mà Grandmother Moccasin đã từng nếm trải trong bao nhiêu năm đã mãi mãi chấm dứt. Mai Song đã làm cho cuộc đời của mụ thêm ý nghĩa. Hễ Grandmother đi đến nơi nào là Mai Song cũng có mặt ngay ở đó. Và khi Mai Song lang thang đến một chỗ nào đó thì mụ cũng ở sát gần bên. Đó là một đôi không thể tách rời. Nhưng cũng như với bất cứ đứa trẻ nào, Mai Song trở nên hiếu động sau một thời gian. Cô không còn là một con rắn nhỏ bé nữa. Cô đã lớn lên thành một con rắn dài và đáng yêu. Và cũng giống như những thiếu nữ khác, cô mong muốn có một cuộc phiêu lưu cho chính mình. Ngôi rừng nơi cô sống với tất cả những bí mật của nó đã trở nên chật hẹp. Những câu chuyện mà Grandmother kể rất lý thú chỉ làm cho cô trở nên hiếu động hơn. Thêm vào đó, bà mẹ đã bắt đầu già đi, già hơn những đại dương và những ngọn đồi. Mai Song cảm thấy chán nản với những gì xưa cũ. Cô muốn một thứ gì đó mới mẻ. Ngày qua ngày, Mai Song bắt đầu đợi khi Grandmother chợp mắt trong giấc ngủ trưa để lẻn ra, chỉ để nhìn xem những gì cô có thể nhìn ngắm và nghe những gì cô có thể nghe thấy. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô để ý thấy chàng chim ưng đẹp trai với đôi cánh dang rộng về phía mặt trời ban trưa. Bây giờ, nằm một mình trong ngục thất nhỏ bé của mình, Grandmother rít lên, đồ phản bội. Sâu bên dưới cây thông già cỗi mọc bên cạnh con sông, mụ quay tròn trong nỗi giận dữ. Phản bội, đồ phản bội. Phản bội thì lúc nào cũng như nhau, mụ nghĩ chẳng có gì khác biệt.